Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay ngày 28 tháng 12 2014, nhằm ngày mùng 7 tháng 11 năm Giáp Ngọ, quý vị về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày, thay mặt chư tăng bổn từ kính chúc quý vị có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, làm người ai cũng có những niềm vui trong cuộc sống. Có những niềm vui được hưởng ở hiện tại, nhưng đau khổ ngay sau đó và còn kéo dài đến tương lai. Có những niềm vui được hưởng ở hiện tại và còn kéo dài một thời gian ngắn. Có những niềm vui không chỉ được hưởng ở hiện tại mà còn kéo dài mãi đến sau này. Không có niềm vui trong cuộc sống, đời sống con người sẽ tẻ nhạt vô vị. Thế nhưng thỏa mãn niềm vui mà thiếu trí tuệ, cái vui ít, cái khổ sẽ nhiều hơn, thậm chí còn dẫn đến bệnh tật, đau khổ, mất mạng. Ví dụ xem phim là một niềm vui, nhưng nếu biết chọn lọc phim tốt sẽ hướng dẫn cuộc đời của mình đến chỗ tốt đẹp. Ngược lại, xem những phim xấu sẽ biến mình thành kẻ hiếp dâm, đồ tể, giết người vân vân. Như vậy, thỏa mãn niềm vui, chúng ta biết chọn lựa, thì niềm vui đó sẽ đem lại lợi ích an lạc ở hiện tại và vị lai. Ví dụ chúng ta xem bóng đá là một niềm vui, nhưng nếu để giải trí, để thưởng thức những pha đi bóng đẹp hay là điều hoàn toàn bình thường. Ngược lại, mê bóng đá không để thưởng thức những đường đi bóng hay đẹp của cầu thủ, mà lại xem đội nào đá hay, đội nào đá dở, để làm gì? Đúng rồi, để cá độ, dẫn đến tán gia bại sản. Có những cổ động viên quá khích đánh nhau gây thương tích với những cổ động viên đối phương và cả trọng tài, dẫn đến tù tội. Như vậy, thỏa mãn niềm vui cần phải có trí tuệ để niềm vui đó được hưởng lâu dài, không tạo cái khổ cho mình và người khác. Trong bài nói chuyện hôm nay, thầy sẽ nêu ra ba cách thỏa mãn niềm vui, gồm có: một, thỏa mãn niềm vui cấp thấp; hai, thỏa mãn niềm vui cấp trung; ba, thỏa mãn niềm vui cấp cao. Sau khi nghe, quý vị sẽ chọn cho mình nên thỏa mãn niềm vui cấp thấp, cấp trung hay là cấp cao. Phần 1 là thỏa mãn niềm vui cấp thấp. Thứ nhất, thỏa mãn niềm vui sắc dục. Loài người nói riêng, động vật nói chung đều có tham, sân, si. Tham ái chính là thứ ham muốn mà mọi loài động vật đều có. Tuy nhiên, đối với con người, nếu tham ái có chừng mực, hợp pháp, có đạo đức, sẽ đem lại an lạc, hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Ngược lại, tham đắm sắc dục quá độ sẽ dẫn đến tai họa, không chỉ cho mình mà cho cả người khác. Đối với bản thân, người tham đắm sắc dục sẽ hao tổn tinh khí thần, dẫn đến suy nhược cơ thể, tinh thần u mê, dễ sinh bệnh tật, mau già yếu. Và đối với vị, đúng rồi, chết yểu. Người tham đắm sắc dục quá độ thường dễ chết yểu. Người tham đắm sắc dục lúc nào cũng mơ tưởng tìm cách thỏa mãn, dẫn đến những hành động như dụ dỗ, cưỡng bức, mua dâm, ngoại tình, vân vân. Sau khi thỏa mãn bằng những hành vi đó thì thường dẫn đến tâm lý lo sợ, bất an. Ví như một người dụ dỗ trẻ vị thành niên để thỏa mãn dục vọng, hoặc cưỡng bức người khác phái để thỏa mãn sự ham muốn. Khi thỏa mãn rồi thì lúc nào cũng lo sợ bị tố cáo, bị đánh đập, bị phơi bày ra ánh sáng, bị pháp luật trừng trị, bị mọi người khinh rẻ. Ngay cả những người có tiền mua dâm hiện nay cũng không phải là yên. Có những cô gái bán dâm dụ dỗ đến chỗ vắng để cho đồng bọn trấn lột. Có những cô dụ vô nhà trọ thì đồng bọn giả là chồng đến đánh ghen, thế là bắt quả tang, phải nộp tiền, rồi có khi bị nó đánh đập trấn lột nữa. Nếu không bị trấn lột thì những người tham đắm sắc dục cũng có nguy cơ nhiễm HIV. Người có vợ có chồng rồi mà ngoại tình thì lo sợ bị bắt quả tang, bị đánh ghen, bị tạt axit. Đối với trẻ vị thành niên mà tham đắm sắc dục có nguy cơ phá thai. Thỏa mãn niềm vui sắc dục trong chốc lát, nhưng cái lo sợ thì kéo dài mãi, có thể dẫn đến bệnh tật, đau khổ, sa đọa, mất mạng. Thầy sẽ kể cho quý vị ba câu chuyện liên hệ đến sắc dục. Báo Thanh Niên có đăng tin một ông già tên là Mỹ, 82 tuổi. Ông này trước đây không biết vi phạm pháp luật như thế nào và bị tù. Sau khi mãn tù về, ông ta đi bán vé số và sống lang thang không nhà không cửa, không biết vợ con ở đâu hay là vợ con đã bỏ. Trong thời gian bán vé số đó, có một người tên A báo họ giấu tên. Anh A này biết được hoàn cảnh của ông già 82 tuổi đi bán vé số, không nhà cửa, tội nghiệp, nên đã giới thiệu về ở nhà của người thân. Được 2 năm, một hôm với người thân ở ngôi nhà đó nhờ ông đem 2 quả mít đến nhà anh A. Ông ta đem 2 quả mít đến nhà anh A. Lúc đó anh A đi vắng, có đứa con gái 8 tuổi ở nhà. Thế là ông già 82 tuổi này đã giở trò hiếp dâm cái đứa bé gái 8 tuổi. Bị phát hiện và ông ta bị tù 14 năm. Ông già này là ở Tây Ninh. Như vậy 82 tuổi mà cộng thêm 14 năm nữa là 96 tuổi. Chắc có lẽ ông cũng khó sống tới tuổi đó. Câu chuyện thứ hai, báo Dân Trí có đăng: tại Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng quận 10, có một người mẹ dẫn đứa bé 3 tuổi bị bệnh hay hen suyễn đến khám, thì người khám cũng như là đo bệnh hen suyễn của em tên là Bình, thì anh kỹ thuật viên này đo lần thứ nhất cũng chưa có kết quả chính xác, đo lần thứ hai cũng chưa được. Lúc đó anh ta nói với người mẹ của đứa bé đi xuống dưới mua thuốc. Thì người mẹ định đưa đứa con mình đi theo, nhưng anh ta nói thôi, nó nhỏ để nó ở lại, đưa nó đi làm gì. Thế là đứa bé ở lại. Thì anh này lại dở cái trò hiếp dâm với cái đứa bé có 3 tuổi. Khi thực hiện hành vi hiếp dâm không thể được, bởi vì đứa bé nó quá nhỏ, cho nên nó la khóc. Thì anh ta cuối cùng sợ quá, muốn phi tang nên định đưa bé vào nhà vệ sinh để tắm rửa. Thì lúc đó người mẹ lên và phát hiện, thì la lên nhưng mà anh này chối, không có. Thế là cô ta làm toáng lên, mọi người kéo đến và đồng thời mời công an đến. Cuối cùng á thì anh này cũng nhận tội. Và sau này kêu án là 17 năm tù. Nghe qua câu chuyện này chúng ta phải nói rằng hết sức là kinh ngạc. Bởi vì một người lớn mà lại hiếp dâm một cái đứa bé nó quá nhỏ, có 3 tuổi. Con người là động vật cấp cao. Thế nhưng trước những hành vi này chúng ta thấy con người của mình nó còn thua cả con vật. Thực ra con vật nó cũng không có làm cái chuyện này. Mặc dù á, con vật khi mà nó sinh con nó lớn lên nó không biết nó là con, cho nên nó có những cái hành vi quan hệ. Còn chúng ta là người thì nó phải khác nhé. Mình phải biết đó là người lớn hay là con nít. Một chuyện thứ ba, báo Đất Việt có đăng tin là ở tại Bình Phước có anh này tên là Tuấn, cha một người con gái 13 tuổi. Thì người cha này đã hiếp dâm con rất là nhiều lần. Cứ mỗi lần con gái mà vào nhà tắm, người mẹ đi làm đi vắng, thì người cha xông vào nhà tắm hiếp dâm. Mặc dù con kêu la nhưng mà anh ta vẫn thực hành và còn hăm dọa nếu mà nói cho mẹ biết thì anh ta sẽ giết cả mẹ cả con. Nhiều lần như thế, khi thì ở nhà tắm, khi ở trong phòng riêng của em. Và trải qua suốt một năm như thế, đứa bé này hoang mang, lo sợ, rồi tinh thần hoảng loạn, không có học được. Học tập thì bị sa sút. Một hôm em quyết định tố cáo, bởi vì em không thể chịu đựng được nữa. Chúng ta thấy đây lại là một việc phải nói là quá tồi tệ. Một người cha mà hiếp dâm đứa con gái ruột của mình, như vậy là mất cả nhân tính rồi. Cho nên đó, thỏa mãn sắc dục tất cả mọi người chúng ta ai cũng có, nếu chúng ta có trí tuệ và thực hành đúng pháp, đúng đạo đức thì đem lại an vui cho mình và cho người. Còn ngược lại thì cái niềm vui ít mà cái đau khổ ngay liền theo đó. Thứ hai là thỏa mãn niềm vui cờ bạc. Người xưa có câu cờ bạc là bát thằng bần, cửa nhà bán hết, tra chân vào cùng. Hoặc câu những người cờ bạc say mê, tán gia bại sản kẻ chê người cười. Nghiện cờ bạc cũng là một loại ma túy, những người đã sa chân vào rồi thì khó mà thoát ra. Người đánh bạc có thể ngồi lì ở chiếu bạc từ tối đến sáng, từ ngày này qua ngày khác, quên ăn bỏ ngủ, quên cả việc làm, thậm chí quên cả vợ con gia đình. Thua thì quyết gỡ, ăn thì muốn ăn thêm, thế là không bao giờ thoát ra khỏi cờ bạc. Thỏa mãn niềm vui cờ bạc trong chốc lát mà tương lai, tài sản, gia đình của cải tan nát. Có những người lúc đầu á chỉ chơi để giải trí, về sau thành nghiện. Lúc đầu chỉ chơi ăn tiền cho vui, về sau thì mơ tưởng thắng lợi làm giàu. Lúc chưa đánh bạc thì có đầy đủ nhà cửa, ruộng vườn, tài sản, vợ con. Cờ bạc một thời gian thì bán dần hết, tài sản không còn, mà vợ con cũng đi mất. Khi thua muốn gỡ, càng gỡ thì càng thua. Nhiều người cứ nghĩ rằng là mình vào sòng bạc để ăn, thế nhưng khi thua thì gỡ, mà càng gỡ càng thua. Bây giờ hết tiền là thì sao? Thì đi vay để chơi tiếp, rốt cuộc thì mắc nợ không thể trả được, tìm cách trốn nợ, có khi bị xã hội đen thanh toán. Có những người vì bế tắc quá dẫn đến đâu? Đúng rồi, đến tự sát. Ông bà ta có câu: anh ơi anh ở lại nhà, thôi đừng cờ bạc nữa mà hư thân, tham chi những của phù vân, lỡ ra công nợ nhiều phần xấu xa. Người mê cờ bạc khuyên thì cũng nghe, nhưng đi đánh bạc thì cứ đi. Hoặc là cờ bạc nó đã khiến anh áo quần bán hết, một manh chẳng còn. Lúc gió sương chui luồn đóng rạc, hở mong ra cho quả nó lôi, anh còn cờ bạc nữa thôi. Bài thơ này nghe mà xấu hổ. Có một câu chuyện là anh này tên Hải, nhà ở huyện Đông Sơn, đi đánh bạc thua. Để gỡ lại, anh ta đem cái chiếc xe Airplay đó đi cầm, dẫn đến nhà anh này tên Thưởng, cầm 10 triệu. Trong tay có 10 triệu đến sòng bạc, kỳ này quyết gỡ. Thế nhưng cuối cùng thì cũng thua sạch hết. Lúc đó là gần 1 giờ sáng, anh ta về nhà, vợ hỏi xe đâu. Anh ta không nói, người vợ cằn nhằn đi ngủ. Lúc này anh ta nghĩ tức quá, muốn đi lấy lại chiếc xe mà không có tiền. Anh ta đã suy nghĩ những hành động không hay rồi, cho nên lận dao vào trong người, kêu người em đến chở đi. Thì khi chở đi đến nhà người đó, liên lạc điện thoại người vợ không được, liên lạc điện thoại người chồng. Anh Thưởng này cũng nể nên mở cửa cho anh này vào chuộc lại chiếc xe. Thế nhưng khi vào lấy xe thì anh không có tiền. Anh Thưởng này không cho lấy xe. Thế là anh Hải này rút dao ra chém, Anh Thưởng này hoảng quá chạy vào nhà. Anh Hải rượt theo chém tới tấp cho đến khi anh này gục xuống. Người vợ nghe có tiếng la lối cho nên là chạy ra. Khi chạy ra, anh Hải này cầm dao chém tiếp người vợ. Chém đến khi mà cô vợ gục xuống, lúc đó anh ta đến lục túi quần của anh Thưởng lấy 2 triệu đồng và cái điện thoại. Và thấy cái két sắt gần đó nên anh ta tìm cách mở két sắt để lấy tiền. Lúc đang mở két sắt, cô vợ chưa chết mà tỉnh lại, thấy anh này đang cậy két sắt, lấy tay nắm cái chân kéo. Khi mà nắm như thế, anh này thấy cô ta còn sống, thế là cầm dao chém tiếp cho đến khi cô này chết. Lúc đó anh ta mới sợ và bỏ về. Sau khi bỏ về, kể cho vợ nghe đầu đuôi câu chuyện, xong anh ta đi trốn. Trên đường trốn đó, đi vào tới Hà Tĩnh thì bị công an bắt. Chúng ta thấy chỉ có một việc gì? Cờ bạc mà dẫn đến giết người. Thứ ba là thỏa mãn niềm vui uống rượu. Rượu là thức uống có cồn, có tác dụng kích thích, gây hưng phấn tinh thần con người trong một thời gian nhất định. Rượu ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tâm trí con người. Uống rượu say sẽ không làm chủ được tâm ý, lời nói và hành động, dẫn đến gây đau khổ cho bản thân, gia đình và xã hội. Có những người uống rượu sáng phải uống một xì, trưa uống một xì, chiều uống một xì mới chịu nổi. Có khi á, buổi chiều là phải có một chầu nhậu thì mới thỏa mãn và trở thành cái thói quen không thể thiếu trong cuộc sống. Khi đã có thói quen uống rượu rồi thì thường tìm bạn rượu với nhau. Lúc mới uống thì còn tỉnh táo, rất lịch sự, lễ phép. Khi uống say rồi thì không còn phân biệt được đó là người nào. Đôi khi cha con ngồi nhậu với nhau một lát thì tao mày, không còn biết gì nữa cả. Không có phân biệt đúng sai phải trái cha con. Lời nói cũng không có kiểm soát được. Trong kinh Trường Bộ 2, Đức Phật có dạy người uống rượu có 6 nguy hiểm. 1. Tài sản hiện tại bị tổn thất. 2. Đấu tranh tăng trưởng. 3. Bệnh tật dễ xâm nhập. 4. Tổn thương danh dự. 5. Để lộ âm tàn. 6. Trí lực tổn hại. Đức Phật dạy người uống rượu say có 6 nguy hiểm. 1 là tài sản hiện tại bị tổn thất, nghĩa là khi mình say rượu rồi thì đâu còn biết cái gì nữa. Lúc đó của cải dễ bị trộm cướp lấy mất. 2. Đấu tranh tăng trưởng. Khi chúng ta say rồi không làm chủ được ý nghĩ, lời nói và hành động, rất dễ gây đến chuyện hơn thua đấu tranh. 3. Bệnh tật dễ xâm nhập. Thì người say dễ bị các cái thứ bệnh xâm nhập vào cơ thể. 4. Là tổn thương danh dự. Khi mình uống rượu say rồi thì đâu có làm chủ được bản thân, cho nên đi đứng nằm ngồi không còn oai nghi gì nữa, làm tổn thương đến danh dự của mình. 5. Là để lộ âm tàn, có nghĩa là những người say rượu đôi khi cởi trần cởi chuồng mà không biết. 6. Trí lực tổn hại, nghĩa là khi mình uống rượu say rồi thì tâm trí của mình không còn sáng suốt nữa. Phần này thầy sẽ kể cho quý vị ba câu chuyện liên hệ đến rượu. Câu chuyện thứ nhất, báo Đất Việt có đăng một người tại Bình Dương tên là Thực. Sau khi uống rượu say, về nhà thấy con gái đang nằm ngủ, mà đứa con gái nó có 11 tuổi. Thế là người cha này hiếp dâm đứa con gái của mình. Và đứa con gái đã van xin, nhưng mà vì anh ta thứ nhất là say, thứ hai nữa là do cái tâm tà, cho nên anh ta quyết chí thực hiện. Và cuối cùng sự việc cũng bị phơi bày ra ánh sáng. Anh ta bị bắt và bị kêu án tù là 18 năm. Chuyện thứ hai, trong báo Tuổi Trẻ, có một ông đó tên Hoàng, nhà ở Thanh Hóa, đi vào Kon Tum để dự tiệc. Nhà ông xui tên là Năm. Lúc đầu hai ông xui với nhau ngồi nhậu, còn nói chuyện rất là vui vẻ, lịch sự lễ phép, anh một ly, tôi một ly, anh xui rồi nói nghe ngon lành lắm. Đến lúc say rồi thì không còn anh xui anh gì nữa hết á, tới mày tao. Một lát nữa nói qua nói lại gây nhau. Thế là ông Hoàng cầm dao đâm ông Năm này một nhát, trúng tim chết tại chỗ. Thấy đâm ông xui chết rồi, ông Hoàng này sợ quá, thế là lấy dao đâm vào bụng mình chết luôn. Thế là hai ông xui cùng chết. Chỉ vì gì? Vì rượu. Ở tận Thanh Hóa đi vô Kon Tum nhậu để rồi chết hai mạng người. Chuyện thứ ba, cũng trong báo Tuổi Trẻ, gia đình có năm anh em, có năm xào ruộng. Thì vì năm xào ruộng không đủ sống, cho nên năm anh em mới bàn là hy sinh cho người em út là con trai để đi học. Thì mấy người chị lo làm năm cái xào ruộng này để lấy tiền nuôi em ăn học. Người em nhận được cái tình thương của các người chị nên cũng cố gắng học và đã đậu vào cao đẳng sư phạm. Gia đình các chị vui lắm, bởi vì trong gia đình mình có một người em làm thầy giáo cũng là một vinh dự cho gia đình. Sau khi ra trường, anh này dạy ở Bình Dương 5 năm và thấy rằng nghề dạy học khó làm giàu nên anh ta bỏ qua Sài Gòn để dạy kèm rồi làm thêm. Thế là trong thời gian đó quen với những người làm ăn rồi nhậu, riết thành nghiện. Nghiện rồi cuối cùng á là rơi vào bọn bất lương, có nghĩa là những tay giang hồ đâm thuê chém mướn. Thế là anh ta cũng đi đâm thuê chém mướn, cuối cùng bị bắt và bị lãnh án tù 20 năm. Quý vị thấy một người có học thức là thầy giáo, thế nhưng khi đã đi vào con đường nghiện ngập rượu chè rồi, không còn lý trí nữa, không còn đủ sáng suốt để phân biệt được chánh tà, đúng sai, tốt xấu, cho nên dẫn đến đi vào chỗ xã hội đen, đồng thuê chém mướn, cuối cùng thì ở tù. Lúc đầu thì gia đình rất là hãnh diện khi có một người em làm thầy giáo, bây giờ thì lại đau buồn, tủi nhục khi thấy người em mình lại phạm pháp như thế. Thứ tư là thỏa mãn niềm vui ma túy. Ma túy là chất độc có tính gây nghiện. Khi khi đi vào cơ thể làm thay đổi trạng thái tâm sinh lý
người sử dụng.
Nhiều người cho rằng khi sử dụng ma túy sẽ làm cho con người hưng phấn và có cảm giác lân lân như bồng bềnh ở trên mây. Do bị cám dỗ bởi những ảo giác này mà nhiều thanh thiếu niên sa vào con đường nghiện ngập ma túy. Khi đã nghiện rồi thì người nghiện trở thành nô lệ của ma túy. Mỗi ngày phải đáp ứng yêu cầu khi cơn nghiện kéo đến. Không có ma túy thì cơ thể sẽ đau khổ, vật vã. Tiền như núi cũng không đủ để sử dụng ma túy. Hết tiền ở nhà thì đi. Đi đâu? Đi ăn trộm ăn cắp. Thậm chí cướp của giết người gây tạo tội lỗi. Bản thân thì gầy yếu, da xám, sơ xác, bệnh tật. Người nghiện nặng và tiêm chích ma túy có nguy cơ bị bệnh AIDS. Thỏa mãn niềm vui ma túy, lợi ích mà hại nhiều. Những người vướng vào ma túy thì coi như thân tàn. Không những thân tàn mà còn là nỗi lo cho xã hội với những tệ nạn do người nghiện ma túy gây ra. Thầy xin kể một câu chuyện. Tại Hà Nội có một người con nghiện ma túy 10 năm rồi. Tiền của gia đình cũng theo ma túy và tiêu tan. Thì một hôm á, người con về nhà đòi tiền cha để đi hút ma túy. Cha không cho. Anh ta la lối. Lúc đó trong tay có cái dây xích với cái ống khóa đập lên đầu cha. Người cha mới né được. Sau đó chụp cái dây xích lại đập lên đầu lại đứa con. Trong lúc hai cha con giằng co thì té, thì người cha mới ôm cổ con, dùng cái tay á siết cổ con. Ông siết cổ thấy nó nằm im, ông ta hoảng quá bỏ tay ra thì nó chết rồi. Quý vị thấy sử dụng ma túy con người nó yếu quá ha. Ông cha mà siết cổ con mà con chết rồi, con lại là thanh niên nữa chứ. Sau khi đứa con chết thì người cha ra công an trình diện, thế là bị bắt ở tù. Cũng vì ma túy mà cha thì giết con. Sau đó cha đi đâu? Đi tù. Quý vị thấy tội không? Thứ năm là thỏa mãn niềm vui đua xe. Thỏa mãn niềm vui đua xe dành cho những người thích cảm giác mạnh. Ở nước ngoài có những trường đua xe mô tô, xe ô tô. Ở Việt Nam chúng ta thì chưa có những trường đua. Có những cuộc đua họ không tổ chức ở trường đua mà tổ chức ở những đoạn đường hiểm, đường dốc, đường gồ ghề, rất nguy hiểm. Nhưng vẫn có những người tham gia. Tại Việt Nam chưa có những trường đua xe. Những thanh niên nam nữ thích cảm giác mạnh tự tổ chức đua xe gắn máy trên đường lộ mà có đông người qua lại. Quý vị thấy nguy hiểm không? Ở nước ngoài người ta đua đó là có chỗ riêng, bảo đảm được cái vấn đề tai nạn và có người theo dõi. Còn Việt Nam mình ra ngoài đường nó chạy, trong khi đó đường thì lúc nào cũng có xe và có người qua lại. Việc đua này không những nguy hiểm đến tánh mạng của họ mà gây tai nạn cho người khác. Lúc đầu đua xe với tốc độ 70-80 cây số một giờ, khi hứng lên có thể đến 100, 101, 102 cây số giờ. Với tốc độ này xe bốn bánh cũng không an toàn, huống chi xe hai bánh. Khi có sự cố bể bánh xe hoặc gặp chướng ngại vật sẽ xử lý không kịp, hậu quả đối với những người đua xe gặp tai nạn từ thương tật suốt đời cho đến chết không toàn thây. Có một lần vào ban đêm thầy đi Phật sự về, thấy có một tốt nó đua xe từ Hóc Môn đến Tây Ninh. Thầy hỏi người ngồi bên cạnh, anh Phật tử, không biết mấy đứa này nó đua xe đi đâu. Anh Phật tử trả lời, chắc nó đua đến Tây Phương. Thầy nói nếu mà đua đến Tây Phương cũng tốt, đó, chỉ sợ đi đến nghĩa địa Tây Ninh. Vừa qua thầy đã trình bày một số thỏa mãn niềm vui cấp thấp. Phần này nếu kể ra còn rất nhiều, nhưng chúng ta tạm dừng ở đây để chuyển qua phần 2 là thỏa mãn niềm vui cấp trung. Thì thứ nhất là thỏa mãn niềm vui xem đá banh. Đây là môn thể thao thu hút người xem nhất thế giới. Những người hâm mộ bóng đá thường thích những pha chuyền bóng, đá bóng đẹp của các cầu thủ, rồi cảm thấy thích thú, nhất là khi đội của mình thắng thì niềm vui nhân lên gấp bội phần. Họ reo hò, nhảy múa, thậm chí có người gì quá hưng phấn, đập phá tất cả những gì xung quanh mình để thỏa mãn niềm vui. Vừa qua tại Việt Nam có trận bóng đá lượt về bán kết cúp AFF diễn ra tại sân Mỹ Đình Hà Nội ngày 11 tháng 12 2014. Thì những ngày trước đó, thời tiết ở miền Bắc rất là lạnh. Thế mà người ta xếp hàng mua vé vào xem nửa cây số. Có những người không mua vé chính thức được, phải mua vé chợ đen. Có những vé 1 triệu đồng một cặp, 2 triệu đồng một cặp, 3 triệu đồng một cặp, tùy theo vị trí chỗ ngồi. Thế mà cũng có nhiều người bỏ tiền ra mua để vào xem. Về lượt đi thì Việt Nam mình thắng Malaysia bao nhiêu, ở đây có ai biết không? Đúng rồi, vậy là mấy cô cũng mê bóng đá đó. Thắng 2-1 ở tại sân Malaysia. Thì do háo hức và tin chắc lượt về tại sân nhà Việt Nam sẽ thắng nên họ kéo nhau đi xem rất đông. Quý vị biết sân vận động Mỹ Đình có sức chứa là 40.000 chỗ, thế mà không đủ. Trong khi đó nhà ai cũng có tivi, có thể coi trực tiếp truyền hình. Thế nhưng có lẽ là do cảm xúc xem trực tiếp tại sân vận động vẫn hấp dẫn và thích thú hơn, cho nên họ sẵn sàng bỏ tiền chờ đợi để vào xem. Thế rồi bao nhiêu hy vọng tan biến khi hiệp đầu Việt Nam thua Malaysia? Bao nhiêu? 4-1, đúng không? Hiệp đầu thua 4-1. Rồi qua hiệp 2 thì Việt Nam gỡ lại được một quả, còn 4-2. Cả sân vận động Mỹ Đình hơn 40.000 khán giả phủ một màu ảm đạm. Trước trận đấu mọi người âm thầm lặng lẽ ra về. Có những người tiếc nuối bỏ ra một số tiền chầu chực mua rồi được vé đi vào xem, kết quả đem thất vọng và bực tức ra về. Không những 40.000 khán giả ở sân Mỹ Đình mà biết bao nhiêu những người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam cũng thất vọng. Hôm đó Việt Nam thua đó, chứ còn thắng thì sao? Chắc cả nước đêm hôm đó khó mà ngủ nổi với họ. Lúc đầu xem bóng đá để giải trí, để thưởng thức những pha đi bóng đẹp, dần dần trở thành gì? Chuyện hơn thua, thắng bại, vui buồn cũng theo đó mà đến. Rốt cuộc đem tiền đi mua gì? mua những điều phiền muộn. Chưa kể có nhiều người cá độ thua cả trăm triệu, vài trăm triệu. Có những người họ dám cá độ tới cả tỷ đó quý vị, chứ không phải đơn giản đâu. Thứ hai là thỏa mãn niềm vui xem phim. Phim có nhiều thể loại, phim tình cảm, phim võ thuật, phim cổ tích, phim hài, phim chiến tranh vân vân, tùy theo sở thích của mỗi người mà xem loại phim nào. Có những bộ phim nhiều tập, người xem phim có thể quên ăn bỏ ngủ. Họ muốn xem cho hết để biết diễn biến của câu chuyện trong phim như thế nào. Trước đây thầy có xem một bộ phim truyền dài nhiều tập mang tên là Nô Tỳ Isaura. Hồi đó thầy coi cái phim này cũng mê lắm. Cứ mỗi một tối đó là họ chiếu một tập. Khi hết rồi tự nhiên mình mong muốn đợi cho tối mai mình xem tiếp. Phải nói là nó hấp dẫn như vậy. Tại Trung Quốc có một bộ phim cũng rất hấp dẫn. Đó là phim gì? Đúng rồi, Tây Du Ký. Bộ phim này xem vừa vui, vừa mang tính giáo dục tâm linh, già trẻ trai gái đều thích và cuốn hút người xem. Có người xem đi xem lại rất nhiều lần nhưng vẫn không chán. Phim có ảnh hưởng rất lớn đến tâm tư, tình cảm và hành động của người xem. Nếu là phim tốt thì gieo vào lòng người ta ý nghĩ hành động tốt. Nếu là phim xấu thì gieo vào lòng người ý nghĩ và hành động xấu. Phim có thể làm thay đổi ý nghĩ, hành động và tánh tình của người xem. Trên thực tế có nhiều thanh niên nam nữ sau khi xem những phim đồi trụy, phim bạo lực đã biến mình thành kẻ gì? Hiếp dâm, giết người. Cũng có những phim người xem thay đổi được tánh tình. Có những phim mang tính giáo dục, đạo đức. Cho nên khi người xem đó hướng thiện, hướng thượng và đã thay đổi được những suy nghĩ và hành động từ xấu thành tốt. Nhiều người đã tốn tiền đi xem phim, mất thời gian xem phim mà đôi khi không đem lại lợi ích cho bản thân mà còn đem lại những điều tai hại. Cho nên vấn đề xem phim cũng là một niềm vui. Nếu chúng ta biết chọn lựa những phim tốt sẽ hướng cuộc đời của mình đến chỗ tốt đẹp cao thượng. Ngược lại, nếu chúng ta xem những phim xấu thì biến mình thành kẻ tội lỗi, sa đọa. Thứ ba là thỏa mãn niềm vui xem ca nhạc. Thưởng thức ca nhạc cũng là một thứ thỏa mãn niềm vui, thư giãn tinh thần trong cuộc sống. Nghe một bài nhạc hay làm cho tâm hồn nhẹ nhàng, thư thái, an lạc. Trong lúc cuộc sống có rất nhiều áp lực, căng thẳng thì những bài nhạc hay sẽ giúp người nghe giảm stress, cân bằng được tinh thần. Trước năm 1975 đó, ở miền Nam, nhất là ở miền Tây á, người ta rất là thích nghe gì? Nghe ca cổ. Mỗi ngày vào khoảng 4 giờ hay 4 giờ 30, thầy cũng quên mất cái thời gian này. Thầy cứ nhớ là buổi chiều. Khoảng đó đó, đài phát thanh có phát sóng chương trình Tân Cổ Giao Duyên. Không biết quý vị có biết Tân Cổ Giao Duyên không? Hồi đó thầy rất thích cái loại cổ nhạc này. Các nghệ sĩ á, người ta hát một bài nhạc một nửa, xong rồi hát cổ nhạc. Sau đó hát nửa bài tân nhạc còn lại, rồi lại hát tiếp cổ nhạc. Cho nên gọi là Tân Cổ Giao Duyên. Thời đó có những nghệ sĩ rất nổi tiếng như là Lệ Thủy nè, Mỹ Châu, Thanh Kim Huệ. Rồi ai nữa? Nam thì có Minh Vương, Minh Phùng, minh cảnh, thanh tuấn. Mấy người này ngày xưa đó nghe hát rất là mê. Mỗi ngày mà tới giờ đó thầy phải ngưng hết để nghe đó. Nghe xong khoảng 15 phút rồi lúc đó hết rồi mới chịu đi làm gì thì làm. Thời đó quý vị biết là cứ mỗi một tuần đó, tối thứ bảy đó là có chương trình gì? Đúng rồi, chương trình cải lương. Ở dưới quê đó không phải ai cũng có tivi đâu quý vị. Thời đó nhà giàu lắm mới có tivi. Vào ngày thứ bảy đó họ cũng rất tốt, đem cái tivi ra đằng phía trước cửa mở rồi hàng xóm kéo lại coi rất là đông. Có những gánh hát ở thành phố về đó thì người ta đi xem nhiều lắm, vừa ái mộ giọng hát nhưng mà đa phần người ta muốn xem gì? Xem mặt các nghệ sĩ. Hiện tại có những live show ca nhạc của ca sĩ nổi tiếng thường thì cháy vé, bởi vì ngoài việc thưởng thức trực tiếp giọng hát, người xem còn muốn được xem trực tiếp gương mặt ca sĩ. Những bài nhạc có nhiều thể loại khác nhau, nhiều cung bậc trầm bổng khác nhau. Có những bài hát khi nghe đó khiến người ta hưng phấn tinh thần, vui cười thoải mái. Nhưng cũng có những bài hát khi chúng ta nghe có thể rơi nước mắt. Phải nói rằng nhạc cũng có một tác dụng rất lớn đối với tâm tư tình cảm con người. Nhiều khi chúng ta buồn, nghe một bài nhạc vui thì nó cũng thay đổi được cái hoàn cảnh buồn của mình, cái tâm lý buồn của mình. Trong lúc mình đang vui gì tự nhiên nghe một bài nhạc về mẹ hay là những cái bài nhạc buồn, cảm xúc rơi nước mắt. Có khi bỏ tiền ra mua vé vào xem, vừa tốn tiền vừa mua cái buồn đem về nhà. Thứ tư là thỏa mãn niềm vui đi du lịch. Từ xưa có câu là trăm nghe không bằng mắt thấy. Đi du lịch là một cái thú để người ta tận mắt thấy, rồi tay chạm, chân bước trên những nơi mà mình muốn đến. Hiện tại trên phương tiện truyền hình, chúng ta cũng có thể xem được tất cả cảnh đẹp ở trong nước cũng như ở trên thế giới. Thế nhưng người ta vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra để đi tận nơi chiêm ngưỡng, rồi rờ chạm vào cảnh vật nơi đó để cho thỏa mãn cái sự hiếu kỳ. Nói đến núi thì ai cũng thấy rồi, nhưng mà người ta cũng muốn đến tận nơi để nhìn xem núi như thế nào. Ai cũng có thể nhìn thấy biển ở trong tivi rồi, nhưng mà họ cũng muốn đến biển thật để nhìn thấy biển rộng như thế nào, rồi được nhìn những lượng sóng tiếng rì rào của sóng biển, rồi thưởng thức không khí mặn mặn của biển chẳng hạn. Để nói đến rừng, người ta cũng muốn được ngắm nhìn và bước ở trên những cái khu rừng để cảm nhận được những cái thực. Đó là những cái cảm xúc, những cái thích thú của người đi du lịch. Nói chung á, có rất nhiều cảnh đẹp trong nước, chúng ta khi nói đến đều muốn được đến tận nơi xem. Chẳng hạn như ở Việt Nam chúng ta có hồ Ba Bể ở Bắc Cạn. Hồ này đó là một trong 100 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới và là hồ nước ngọt sâu nhất Việt Nam. Quý vị có nghe hồ Ba Bể này chưa? Cũng ít người được nghe phải không? Nhưng đây lại là một cái hồ nước trong 100 cái hồ nước ngọt lớn nhất thế giới. Rồi tại Vịnh Hạ Long ở Quảng Ninh, ngoài những hòn đảo đẹp còn có các hang động, là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Ở Việt Nam chúng ta có cái Vịnh Hạ Long là một cảnh đẹp của thế giới, bây giờ đang được thế giới công nhận. Rồi Đồng Phong Nha tại Quảng Bình, cho đến các cái công trình kiến trúc như ở đâu, ở Hội An, Quảng Nam, rồi ở Sở Thú, Viện Bảo Tàng, vân vân. Khi nghe đến thì chúng ta cũng muốn vào để được xem, để được nhìn thấy. Ngoài ra còn có những người đi ra nước ngoài để tham quan các thắng cảnh đẹp nổi tiếng. Như chúng ta đi đến Campuchia để xem gì? Angkor Wat, Angkor Thom, đây là hai cái đền nổi tiếng của Campuchia. Rồi khi chúng ta đi đến Myanmar, thăm cái gì? Thăm những thiền viện nổi tiếng. Ở Myanmar có những thiền viện rất là lớn quý vị. Bây giờ là có nhiều người qua đó để học thiền. Rồi khi chúng ta đến Anh á, thì thăm những đại học nổi tiếng như là Cambridge, Oxford. Rồi khi chúng ta đến Mỹ thì thăm Nhà Trắng. Đi đến Pháp thăm gì? Đúng rồi, tháp Eiffel. Khi đến Nhật thì chúng ta thăm Hiroshima và Nagasaki. Hai nơi này trước đây bị hai quả bom nguyên tử. Rồi khi chúng ta đi đến Ấn Độ thăm Tứ Động Tâm, là bốn chỗ Đức Phật bản sinh, thành đạo, chuyển pháp luân và niết bàn. Tóm lại, muốn thỏa mãn niềm vui đi du lịch thì chúng ta phải có tiền, có thời gian và chịu cực khổ, có khi còn bị những tai nạn rủi ro không thể biết trước. Trên thực tế có nhiều người bỏ tiền đi du lịch đem lại cái rủi ro về nhà. Có không? Khi mình bỏ tiền rồi mất thời gian đi du lịch về rất là cực, không may bị tai nạn hay là đem cái rủi ro về nhà. Còn rất nhiều thứ thỏa mãn niềm vui cấp trung như xem truyện, chơi game, thưởng thức các món ăn đặc sản vân vân. Vì thời gian không cho phép nên thầy chỉ nêu một số niềm vui điển hình đó thôi. Phần 3, thỏa mãn niềm vui cấp cao. Quý vị xem coi niềm vui cấp cao là gì. Thứ nhất là thỏa mãn niềm vui nghe pháp. Nghe pháp chính là nghe Phật pháp, mà Phật pháp là chân lý. Nghe Phật pháp là nghe về sự thật của nhân sinh vũ trụ. Nghe pháp để chúng ta khai mở trí tuệ và có được niềm vui vô tận. Như người mù được thấy ánh sáng, người lạc tìm ra lối thoát, kẻ sắp chết vỡ được cái phao, và người bệnh gặp thuốc, người đi sa mạc gặp nước. Khi chúng ta nghe được một bài pháp hay sẽ hóa giải được những oán thù khổ đau và từ bỏ được những thói hư tật xấu như cờ bạc, rượu chè vân vân. Có những người nghe pháp giống như là ăn cơm uống nước hàng ngày, nếu thiếu thì coi như là hôm đó mình thiếu một cái gì đó cho tâm hồn, thiếu cái gì đó để nuôi cái trí tuệ của mình, và niềm vui trong ngày đó cũng thiếu. Thức ăn thì nuôi lớn cơ thể, pháp vì nuôi lớn trí tuệ và an lạc. Nghe pháp mở ra con đường chưa từng nghe, và mở ra con đường chưa từng mở, và tìm thấy an lạc hạnh phúc chưa từng
tìm thấy. Đó chính là niềm vui nghe pháp.
Tại Việt Nam á, khi có những pháp sư nổi tiếng về thuyết pháp thì có rất nhiều người bỏ thời gian để đến nghe pháp, bởi vì đó là niềm vui của họ. Còn ở nước ngoài, xin thưa với quý vị, những vị pháp sư nổi tiếng như Đức Lạc Lai Lạt Ma, Hòa Thượng Nhất Hạnh đến giảng pháp ở nơi nào, người ta thường tổ chức bán vé đàng hoàng, chứ không phải như Việt Nam mình đâu. Tổ chức bán vé, và họ tổ chức có khi là tại một hội trường lớn, có khi tại cả một cái sân vận động. Như Đức Đạt Lai Lạt Ma khi đi qua Úc, ngày thuyết pháp là họ tổ chức cả một cái sân vận động mà bán vé hết. Thì đủ biết rằng là cái niềm vui nghe pháp cũng là một cái nhu cầu rất lớn. Ở bên Tây Phương á, Có một điều lạ như thế này, họ đi nghe pháp cũng giống như đi xem đại nhạc hội, và họ rất sòng phẳng, bởi vì đi nghe pháp cũng là đi học, nên họ bỏ tiền ra mua vé để đi nghe, họ mới chịu, còn cho họ chứ khi họ không chịu. Còn Việt Nam mình mà bán vé chắc không ai mua quá. Nó hai cái văn hóa nó khác nhau là như vậy. Ở bên đó cho nhiều khi họ không đi, mua vé thì họ đi. Còn Việt Nam mình mà mua vé chắc ế quá. Cái niềm vui nghe pháp đem lại lợi ích an lạc cho thân tâm ở hiện tại và cả tương lai. Thời Phật còn tại thế, có những người sau khi nghe pháp chứng được sơ quả đến tứ quả. Có những người á, sau khi nghe pháp phát tâm xuất gia. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy nghe pháp có năm lợi ích. Một là nghe điều chưa từng nghe. Hai, làm trong sạch điều đã nghe. Ba, đoạn trừ nghi. Bốn, làm cho tri kiến chánh trực. Năm, làm cho tâm tỉnh tính. Đây là năm lợi ích
đối với người nghe pháp.
Thứ hai là thỏa mãn niềm vui thiền định. Theo định nghĩa của Lục Tổ Huệ Năng về hai chữ thiền định, ngoài không diễn cảnh là thiền, trong không rối loạn là định. Quý vị nhớ cái câu này. Thiền định đơn giản như vậy chứ không phải thiền định là ngồi im như vậy đâu. Ngoài không nhiễm cảnh là thiền, trong không rối loạn đó là định. Trần Nhân Tông có một bài kệ nói về thiền rất hay. Ở đời vui đào hãy tùy duyên, thể đói thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Trong câu cuối của bài kệ thể hiện rất rõ tinh thần của thiền, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Có nghĩa là trước ngũ dục lục trần, tâm mình không bị ô nhiễm, không động loạn, đó chính là thiền. Tuy nhiên để đạt được đối cảnh vô tâm thì hành giả phải tu tập rất nhiều. Thiền có nghĩa là quay lại với chính mình, sống có chánh niệm tỉnh giác, làm chủ ba nghiệp thân khẩu ý. Đó là thiền. Có rất nhiều cách thức thực tập như là thiền hành. Thiền hành là gì? Là thiền đi đó. Rồi thiền tọa là ngồi. Thiền ngọa là nằm. Thiền ăn, thiền uống, vân vân. Ban đầu người ta cần phải thực hành thiền tọa để thu thúc thân khẩu ý. Cho nên có những người đã tìm đến các thiền viện để học và thực tập thiền tọa. Hiện nay, nhiều người trên thế giới và cả người Việt Nam chúng ta qua Myanmar để học thiền. Vì ở Myanmar có rất nhiều trung tâm thiền. Quý vị biết, một cái trung tâm thiền của họ có cả 100 hectare. Rộng lớn như vậy. Nơi đó rất thanh tịnh, giúp cho người tu thiền dễ nhiếp tâm. Đa phần các trung tâm thiền ở bên Myanmar đều hướng dẫn thiền tứ niệm xứ là quán, thân, thọ, tâm, pháp. Nghĩa là thực tập chánh niệm tỉnh giác. Khi tập thuần thục rồi, hành giả đi, đứng, nằm, ngồi đều có chánh niệm tỉnh giác. Và đó cũng chính là hạnh phúc, an lạc, tuyệt vời trong cuộc sống, không có cái gì bằng. Có những người ngồi thiền được 1-2 giờ, có người ngồi thiền được 5-3 giờ, cũng có những vị ngồi thiền được tới 3 tháng mà không ăn uống. Ở bên Đài Loan, quý vị có biết vị nào không? Một vị hòa thượng ngồi 3 tháng không ăn không uống. Hòa thượng Quảng Khâm ngồi 3 tháng không ăn không uống, người ta cứ tưởng ngài chết, nhưng mà thực ra ngài không phải là chết, đó là ngài nhập đại định. Rồi sau đó các thầy mới đến dùng cái chuông gõ gõ, lúc đó ngài mới mở mắt ra. Thứ ba là thỏa mãn niềm vui bố thí pháp. Khi học, hiểu và thực hành lời Phật dạy, ta có được an lạc, hạnh phúc và đem chia sẻ những lợi ích này cho mọi người, gọi là Pháp Thí. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú, Pháp Thí thắng mọi thí. Nghĩa là trong các thí bố thí thì Pháp Thí là cao thượng và lợi ích nhất. Pháp Thí giúp người thấy được chân lý, biết được nhân quả tội phước, biết hướng thiện hướng thượng và biết tu hành hướng đến con đường giác ngộ giải thoát. Pháp Thí giống như là một ngọn đuốc sáng mồi cho nhiều người cùng sáng. Mình có mất một tí nào không? Không. Ngọn đuốc mình càng mồi cho nhiều người thì càng sáng, chứ mình cũng không có mất tí nào. Có nhiều cách thực hiện Pháp Thí, khuyên người đi nghe Pháp, khuyên người đi chùa tụng kinh, giới thiệu kinh sách băng đĩa hay, hoặc là chúng ta giới thiệu các trang mạng internet, được khuyên người từ bỏ thói hư tật xấu, bỏ nghề ác, những tệ nạn xã hội v.v. Khi làm được những việc đó, thấy người biết tu học Phật Pháp thì đó là niềm vui của Pháp Thí. Khi thấy người nhờ Phật Pháp mà từ bỏ thói hư tật xấu, đó là niềm vui Pháp Thí. Thấy người nhờ Phật Pháp mà bỏ nghề tà mạt, đó là niềm vui Pháp Thí. Khi chúng ta giúp một người biết Phật Pháp là thế gian này bớt đi một người u mê sa đọa. Giúp một người hiểu Phật Pháp, không những đời này họ bớt khổ mà mãi mãi đời sau nhờ tu hành mà hết khổ, được an vui giải thoát. Trước đây thầy có biết một ông cụ 95 tuổi ở Nha Trang. Mỗi ngày cụ in đĩa, những cái đĩa hay cụ đem đi biếu tặng cho nhiều người khi có tiền, còn khi không có tiền thì cụ đi đem đĩa từng nhà cho người ta mượn. Mà cụ cẩn thận lắm, về ghi đàng hoàng à, nhà bà này đĩa gì, nhà bà kia đĩa gì, để kỳ sau không đem trùng. Ông còn minh mẫn tới mức như vậy mà một ngày đi 2-3 cây số. Có nhiều người hỏi tiền ở đâu mà cụ có, cụ cười nói là Phật cho. Để hỏi cụ không có mệt sao, nói mệt thì cũng có, nhưng mà đi làm được việc này thì cảm thấy vui. Đem đĩa cho người ta mượn hoặc tặng người ta, thấy người ta xem, nghe, hiểu, biết và hướng đến con đường thiện là tôi vui rồi. Quý vị thấy đây là một cái tấm gương rất hay, và đó cũng chính là cái niềm vui của Pháp Thí. Ngoài ra còn có các niềm vui cao cấp khác như tụng kinh, lạy Phật, niệm Phật vân vân. Vì thời gian không cho phép nên chúng ta chỉ nói ba thứ là nghe Pháp, tu thiền và Pháp Thí. Tóm lại, thỏa mãn niềm vui cấp cao hay cấp thấp không phải đánh giá ở chỗ nhà hàng sang trọng, nhiều tiền hay ít tiền, casino tiêu chuẩn quốc tế hay là sòng bạc chui, gái gọi cao cấp hay là gái đứng đường, rượu đắt tiền hay là rượu rẻ tiền, đi du lịch nước ngoài hay là trong nước, mà chính là ở chỗ niềm vui đó đem lại tốt hay xấu, cao hay thấp, lợi hay hại, hạnh phúc hay đau khổ. Trong bài học ngàn vàng có một câu rất hay: phàm làm việc gì trước phải xét đến hậu quả của nó. Trong cuộc sống có rất nhiều niềm vui, nếu không có trí tuệ, không nghĩ đến hậu quả, chúng ta sẽ rơi vào niềm vui cấp thấp, chỉ đem lại an lạc trong chốc lát, nhưng đau khổ sẽ theo ta lâu dài, có thể không chỉ đời này mà cả đời sau. Ngược lại, nếu ta có trí tuệ, nghĩ đến hậu quả của việc làm, ta sẽ có được niềm vui cấp cao, đem lại hạnh phúc không chỉ ở đời này mà cả đời sau. Như vậy, vừa rồi quý vị đã nghe về thỏa mãn niềm vui trong cuộc sống. Thì trong cuộc sống có rất nhiều niềm vui, chúng ta cần phải có trí tuệ để chọn lựa cho mình những niềm vui nào có thể đem lại an lạc ở hiện tại và cả tương lai. Cũng có những niềm vui quý vị đấy đem lại an lạc chỉ chút xíu đó thôi, nhưng mà cái đau khổ, cái hậu quả của nó rất lâu dài, có thể dẫn đến mất mạng. Vậy thì sau khi nghe rồi, quý vị sẽ chọn cho mình những niềm vui nào đem đến lợi ích, an lạc, hạnh phúc cho mình, cho người ở đời này và ở đời sau. Đó là niềm vui cấp cao.